25 nhỏ. Tôi và thằng Bảo đang để xe cút kít chở sỏi đã rửa sạch để trộn bê tông thì nghe tiếng gọi. Thiện ơi, Thiện, có tin vui đặc biệt đây này. Thằng Tụng đang hớt hơ hớt hải chạy tới. Nó ôm chầm lấy tôi, làm tôi lạng tay lái. Chiếc xe cút kít nghiêng sang một bên, chực đổ. Tôi ghì tay lái, gắng hết sức giữ cho xe thăng bằng trở lại. Giọng Tụng vẫn hào hển. Thơ của mày được đăng rồi Thiện ạ. In rất trang trọng, trong một quyển sách đẹp lắm. Tôi biết chắc chắn là nó nói không đúng, nên rất chững dưng, tiếp tục đẩy xe sỏi đi tới. Tụng tròn xoe mắt. Sao? Mày ốm hay sao mà yếu xìu thế? Tao chạy bở hơi tay đến đây để báo tin vui cho mày biết, mà mày cứ hờ hờ hững hững, phí cả công của tao. Tụng vừa chạy gần theo tôi, vừa cằn nhằn trách cứ. Tôi vẫn gạt đi. Không có chuyện đó đâu, mày nghe ai nói lăng nhăng? Sao lại lăng nhăng? Chứng cứ rõ ràng, tao tận mắt trông thấy mà. Thầy Luyến đang có trong tay quyển ấy, thầy khoe với các thầy cô giáo. Lúc đó tao cũng có mặt, tao xin phép thầy cho xem nhờ. Bài thơ của mày có nhan đề là Tin Về, dưới đề tên Trần Hồng Thiện, học sinh Bắc Giang, rõ ràng, đúng không? Nghe Tụng nói rành mạch, rõ ràng, tôi bắt đầu thấy hoài nghi. Đúng là bài thơ ấy tôi viết thật, nhưng tôi có gửi đi đâu đâu. Tôi chỉ dán lên báo tường của lớp, nhận số đặc biệt về đấu tranh thống nhất nước nhà. 2 năm sau khi ký hiệp định đình chiến, đáng lẽ phải có hiệp thương tiến tới tổng tuyển cử trong cả nước, nhưng đối phương đã phá bỏ. Cả nước sôi sục trong những cuộc meeting, biểu tình, đấu tranh đòi thống nhất đất nước. Tôi đã làm một bài thơ về đề tài đó, chỉ đăng trên báo liếp của lớp thôi, chứ tôi có gửi đi đâu mà bảo được in trong một quyển sách. Tụng nhắc đi nhắc lại, làm cho tôi cũng bán tính bán nghi. Nó còn đoán chắc là thầy Luyến đang có trong tay quyển sách đó mà. Tôi bắt đầu thấy sốt ruột, chỉ mong mau chóng tan tầm, liều mạng đến hỏi thầy Luyến xem thực hư thế nào. Thì ra, đúng là bài thơ của tôi được đăng thật. Thầy Luyến cười, bảo tôi là thầy đã gửi bài báo liếp của tôi đi. Thầy cũng không thật tin là bài thơ sẽ được đăng nếu giấu không cho tôi biết, để tôi đỡ thất vọng nếu có chuyện gì trục trặc. Tôi thầm cảm ơn thầy. Cầm quyển sách trong tay mà tôi cứ thấy mình như đang bay lơ lửng. Tôi chỉ xem hơi lâu bài thơ của mình một chút, rồi gấp sách lại, làm ra bộ không quan tâm lắm. Kỳ thực, lòng tôi nôn nao, bồn chồn, chỉ muốn xem đi xem lại cho thỏa. Đúng là bài thơ tôi viết đấy ư? Bài thơ lần đầu tiên được in trong đời. Tôi muốn mượn thầy giáo quyển sách về để khoe với anh Nhu, anh Hoàng, thằng Bảo, nhưng không dám. Từ hôm ấy, thỉnh thoảng lúc nào rảnh rỗi, tôi lại chạy ra hiệu sách. Cho đến lúc bấy giờ, cả thị xã mới chỉ có một hiệu sách Nhân Dân vách đất, mái lợp gá gồi, ba gian hai trái. Quyển sách dày, tôi không có tiền đủ mua. Thầy Luyến gửi bài thơ của tôi cho một tờ báo lớn, chắc để phục vụ phong trào đấu tranh đòi hiệp thương thống nhất đất nước. Người ta đã tập hợp các bài thơ đăng trên báo, in lại thành sách. Bài thơ của tôi mới lọt được vào quyển sách dày cộp đó. Không mua được sách, tôi đành mượn cô bán sách trong chốc lát, chỉ cốt nhìn bài thơ của mình, nhìn đi nhìn lại không chán mắt. Khi trả lại, tôi vẫn thèm thuồng nhìn quyển sách trên tay cô. Vài ba lần hỏi mượn, cô bán sách còn vui vẻ. Đến lần thứ tư, thứ năm, cô bắt đầu khó chịu, buộc lòng phải chiều ý khách hàng. Cô miễn cưỡng lấy quyển sách trong tủ kính ra, dặn mạnh xuống mặt kính. Tôi biết đã làm phiền cô, nhưng không kìm được lòng mình, đành mặt trơ tráng bóng, muối mặt, liều hỏi mượn thêm một hai lần nữa, cho đến khi cô bán sách phải gắt lên, tôi mới thôi. Tôi cứ mon men lại gần tủ kính, bần thần nhìn cuốn sách, đờ đẫn như người mất hồn. Thỉnh thoảng có một vài người khách đến hỏi mua quyển này quyển nọ. Tôi đến bên, nói nhỏ, quyển Gửi Miền Nam kia hay lắm, bác mua đi. Người khách nói, cô bán hàng cho mượn quyển đó, thế là tôi sáng lại xem ké. Tất nhiên là tôi chỉ chăm chăm nhìn vào bài thơ của tôi thôi. Tôi nhớ chính xác, số trang để ngay lập tức có thể dỡ đúng trang có bài thơ của mình, đỡ làm mất thì giờ của khách hàng cho tôi xem ké. Cứ như thế, tôi còn xem nhờ được chừng 10 lần nữa. Tôi tự nhủ, kỳ này lĩnh lương, thế nào cũng xin anh Nhu cho tôi mua một quyển để giữ làm kỷ niệm. Nhưng thật buồn, hôm tôi hí hửng mang tiền ra mua thì sách đã bán hết. Tôi tiếc khẩm tiếc hụi, tiếc đến muốn bật khóc. Nhưng tôi cố kìm, không để ứa nước mắt. Tôi sẽ cố gắng viết. Vậy là ít nhiều, đã có kết quả. Bài thơ đầu tiên của tôi được in. Tôi cảm động đã đành. Thằng Tụng cũng hớn hở ra mặt. Hai hôm liền, đi học về, nó kéo bằng được tôi về nhà nó ăn cơm. Chỉ có hai đứa ăn, vì nhà đã ăn rồi. Nó lấy ra đủ thứ, nào bánh dày, bánh giò, nào chả quế, giò lụa. Nó bảo đừng ăn cơm, hai đứa cứ ăn vả giò chả cho sướng miệng. Gọi là để liên hoan, mừng thành công đầu tiên của tôi. Chưa hết miếng này, nó đã gấp cho tôi miếng khác, ép tôi ăn đến không kịp thở. Vừa ăn, Tụng vừa bàn chuyện, hai đứa sẽ quyết tâm ra một tờ báo viết tay, phát hành hàng tuần. Nó bàn bạc một cách sôi nổi. Điều đó hiếm thấy ở nó. Tính Tụng điềm đạm, trầm tĩnh, ít nói. Hôm nay nó hào hứng như thế là hiếm thấy lắm. Chứng tỏ trong lòng nó nồn nào đến mức nào. Trong số bạn thân của tôi, chỉ duy nhất có Tụng là có cùng đam mê viết lách. Thằng Bảo thân đến thế, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đả động đến chuyện sáng tác. Nó rất yêu văn học, nhưng viết lách thì không hề. Ăn uống no căng xong, hai thằng lại kéo nhau ra bờ sông thương ngồi. Nước loang loáng mặt sông, nhấp nhánh ngàn vạn đốm sáng nhảy nhót. Tụng quay lại chuyện ra báo, lấy tên là gì bây giờ? Hai thằng đưa ra cả chục tên, nào văn, văn học, sáng tác đầu tây, cây bút trẻ. Tên nào cũng ghê gớm cả, cũng đều mang những khát vọng to lớn không giấu giếm. Nhưng vẫn thấy chưa nghĩ. Cuối cùng, tôi chợt nhớ đến bộ phim Thời Thơ Ấu đã từng làm mê mẩn cả hai đứa chúng tôi. Tôi ngồi bực dậy. Sao không đặt tên là Vào Đời? Muốn viết văn được thì phải lăn vào đời sống. Chúng mình chẳng đang hăm hở muốn vào đời là gì? Tụng cười rạng rỡ. Đúng đấy, lấy tên Vào Đời được đấy. Thế nhé, tờ báo của chúng mình sẽ có tên là Vào Đời. Ngày hôm sau, hai đứa tôi hăm hở bắt tay vào chuẩn bị cho ra số đầu tiên. Tụng lấy tên là Hà Bắc, làm chủ nhiệm, tôi làm chủ bút. Ngoài bài của hai đứa làm nòng cốt, chúng tôi còn vận động một số bạn bè yêu thích văn chương viết bài, như thằng Tuấn Thanh, thằng Việt Hồng. Ngay cả thằng Bảo, tôi cũng ép nó viết cho kỳ được. Tôi gợi ý cho nó viết những câu chuyện về quê hương nó. Tôi tự nguyện làm mọi việc thay nó, như nấu cơm, quét dọn nhà cửa, để cho nó cố viết lấy vài trang. Cuối cùng, nó cũng viết được mấy mẫu ngắn rất khấm hỉnh. Một mình, tôi cắm cúi chép lại bài vở của bạn bè mất khá nhiều thời gian. Mỗi tuần ra một số, mỗi số viết đặt 12 trang giấy tập khổ lớn, đâu phải ít. Ra được 4 số thì bắt đầu cạn bài. Thêm nữa, một mình tôi chép không xuể, bài vở ở lớp nhiều. Tôi bắt đầu chểnh mảng chuyện học hành. Đành phải tạm đóng cửa tòa soạn một thời gian. Nhưng qua sự việc này, cả tôi và Tụng đều nhận ra vốn sống của chúng tôi còn quá mỏng, việc rèn luyện về văn chương của chúng tôi còn quá sơ sài. Chúng tôi tự thấy còn phải cố gắng thêm rất nhiều nữa mới mong viết được một cái gì đó ra hồn. Ít lâu sau đó, một hôm, tôi nhận được giấy báo ra bưu điện nhận bưu phẩm. Vừa ngạc nhiên, vừa phấp phỏng, đoán già đoán non, không biết ai gửi, gửi cái gì. Hóa ra là tập bản thảo, Gia Đình Thân Yêu. Tôi đã liều lĩnh nhờ nhà văn Tô Hoài đọc giùm cách đây mấy tháng. Giờ ông trả lại với một lá thư dài góp ý. Tôi ngốn ngấu đọc những lời nhận xét thẳng thắn và rất chân tình của ông. Ông bảo tôi viết về chính những chuyện của anh em tôi, về anh Nhu, anh Hoàng, thằng Bảo. Nhà văn Tô Hoài khen tôi viết khá sinh động. Còn nhiều nhận xét tin, nhưng tôi viết còn thật thà quá, còn lan man, thấy gì viết nấy, chưa thật chọn lọc những chi tiết gây ấn tượng. Bản thảo còn non, chưa dùng được, nhưng ông khuyên tôi nên tiếp tục viết. Ông tin là tôi sẽ viết được. Tôi nhớ mãi câu nhận xét của ông. Văn Anh sẵn sàng một không khí trong sáng lắm. Cả đêm, tôi thao thức không ngủ được. Thỉnh thoảng tôi lại ngồi dậy, châm đèn, đọc lại lá thư. Hồi mới nghỉ hè về Hà Nội thăm nhà, đắn đo mãi. Cuối cùng, tôi đã liều mạng, mang bản thảo Gia Đình Thân Yêu. Lâu nay tôi vẫn dám dúi viết, đến hội nhà văn. Mà một hôm đi ngang qua đường Nguyễn Du, vô tình tôi trông thấy tấm bản đá có khắc tên. Tôi không biết gửi bản thảo cho ai. Tôi nghĩ cứ liều đến đây, gửi cho bất kỳ một ai đó mà tôi gặp. Những người ở trong ngôi nhà đó chắc chắc chắn đều phải là những nhà văn rồi. Tôi ra khỏi nhà từ sáng sớm, quần áo gọn gàng, tề chỉnh, như mình sắp sửa đi đến một chốn linh thiêng, được gặp gỡ những con người siêu phàm. Đến nơi, nhìn qua cổng sắt, tôi thấy mấy người đang đứng nói chuyện với nhau ở ngoài sân. Tôi ngại không dám vào, cứ đi quanh, đi quẩn, hết ra hồ thiền quang, lại quay về mấy lượt. Đám nói chuyện vẫn chưa dứt. Tôi ra ngồi bên hồ thêm một lúc lâu nữa. Đến khi ngoài sân vắng lặng không còn ai, cổng đóng kín, mấy lần định bấm chuông, tự nhiên tôi lại thấy sợ. Lần lửa mãi, cuối cùng tôi kiễng chân với tay bấm chuông. Có người ở trong nhà đi ra, tôi bỗng cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ hãi vô cớ. Tôi bước nhanh sang bên kia đường, lảng đi, tôi định bỏ về. Hôm khác, có đủ dũng khí, sẽ quay lại. Được một quãng, tiết công đi, tôi quay trở lại. Vận dụng hết lòng dũng cảm, tôi với tay bấm chuông. Người trong nhà lại đi ra, nỗi sợ lại giục tôi bỏ chạy. Tôi đi lang thang rất lâu dưới hàng cây sữa già nua bên hồ Thiền Quang. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, tôi quyết định lần này phải dũng cảm đến cùng. Tôi kiễng chân bấm chuông, người trong nhà đi ra. Tôi nén nỗi hồi hộp đứng chờ. Nhưng khi người đó vừa hé mở cổng, không đủ can đảm nữa, tôi vùng bỏ chạy. Tiếng gắt gọi giật tôi lại. Cậu bé kia, đứng lại! Sợ quá, tôi đứng chôn chân tại chỗ. Tiếng người kia vẫn gay gắt. Sao nghịch tai quá thế, hả? Bấm chuông rồi bỏ chạy. Mấy lần rồi, làm mất hết thì giờ của người ta. Người đó bước nhanh đến bên tôi. Theo bản năng, tôi nhắm chặt mắt, đầu né nghiêng sang bên, sẵn sàng chờ một cú bạt tai nảy lửa. Nhưng chuyện đó không xảy ra. Hình như thấy bộ dạng tôi quá sợ hãi. Con người cũng không có vẻ gì là tai quái nghịch ngợm. Người đó nắm lấy tay tôi, giọng có phần dịu xuống. Sao em lại làm thế? Thiếu gì trò giải trí mà em phải nghịch ngợm. Cháu không nghịch. Tôi ấp úng thanh minh, mặt vẫn cúi gằm xuống đất. Cháu muốn đến gửi bản thảo. Để chứng minh, tôi đưa tập bản thảo cho người đó, vẫn không dám ngước nhìn ông ta. Tôi chỉ loáng thoáng nhận ra, ông không còn trẻ, người tầm thước chứ không cao lớn, giọng nói nhỏ nhẹ. Người đó dẫn tôi vào trong nhà, bảo tôi ngồi xuống ghế, rót nước cho tôi uống. Tôi vẫn chưa hết xấu hổ, cứ im thinh thích ngồi nghe người đó nói. Mặt vẫn cúi xuống, nhìn đôi bàn tay của mình, lúng túng vặn vọ. Người đó hỏi tôi nhiều lắm, nhà ở đâu, đang học lớp mấy, có đọc nhiều sách không, có tập viết nhiều không. Tôi lý nhí trả lời nhát gừng. Người đó khuyên tôi, trước mắt, phải tập trung vào học cho tốt, phải chịu khó quan sát, phải chú ý đến các chi tiết. Ông hứa sẽ đọc kỹ tác phẩm của tôi, rồi sẽ trả lời chu đáo. Tôi bỗng thấy lo sợ quá. Mình thật là liều lĩnh. Càng nghe người đó nói, tôi càng thấy mình dại dột. Đã nghĩ về chuyện viết văn một cách quá đơn giản, dễ dàng. Tôi muốn xin lại tập bản thảo quá, nhưng không dám nói. Đọc những trang viết non nớt của tôi, chắc ông ấy sẽ mắc cười lắm đấy. Biết thế, tôi đừng gửi. Nhưng muộn mất rồi, tập bản thảo để ngay trên bàn, cách tôi có vài gang tay, nhưng đã trở nên xa vời vợi. Tôi không còn níu giữ lại được nữa. Mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán, trên mũi tôi. Động thành giọt, lăn xuống làm mắt cay xè. Tôi cũng không dám đưa tay lên lau. Tôi cũng không biết bao lâu sau thì người đàn ông dặn tôi lời cuối cùng. Thôi, em cứ yên tâm về đi. Tôi sẽ viết thư trao đổi kỹ với em sau. Em có ghi địa chỉ của em rồi, phải không? Tôi là Tô Hoài. Tôi giật mình. Khắp người tôi râm ran một cảm giác khó tả, vừa vui sướng, vừa sợ hãi. Cho đến lúc ấy, tôi mới biết người nói chuyện với tôi là nhà văn Tô Hoài. Ông tiễn tôi ra cổng, tôi vẫn không dám ngước lên nhìn ông. Khi cánh cổng khép lại, tôi mới như người hoàn hồn. Bước đi lần lần, tôi hớn hở dạo quanh Hồ Thiền Quang một lần nữa. Nhìn thấy bất kỳ ai đang đi trên đường, tôi cũng muốn reo to lên với họ. Tôi vừa gặp được nhà văn Tô Hoài đấy. Người đã viết Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký, Võ Sĩ Bỏ Ngựa, Cỏ Dại, Truyện Tây Bắc. Một nhà văn nổi tiếng tôi từng ngưỡng mộ từ lâu. Càng nghĩ, tôi càng thấy mình quá bạo phổi, dám đến nơi làm việc của các nhà văn, dám đưa cho họ xem những trang viết non dại của mình. Đối với tôi ngày ấy, các nhà văn là những thần tượng cao vời vợi. Văn chương là một cái gì hết sức thiêng liêng, cao quý. Tuổi nhỏ mà. Lúc mang bản thảo đi gửi, tôi giấu không cho ai biết, sợ mọi người chê cái ước vọng ngông cuồng của mình. Nhưng lúc về, quá vui sướng, xúc động vì buổi gặp gỡ với một nhà văn có tiếng, tôi đã cố nén giấu mà không được. Tôi khoe với anh Hiểu tôi, anh có vẻ ngạc nhiên, không thật tin là tôi đã dám liều lĩnh như thế. Sự nghi ngờ của anh càng tăng lên khi tôi không thể trả lời được câu hỏi. Thế ông Tô Hoài dáng người thế nào? Em cũng không nhớ chính xác. Tôi lúng túng trả lời. Ông ấy có để râu không? Em không biết. Trông ông ấy có giống trong ảnh không? Em cũng không biết. Da ông ấy trắng trẻo hay ngăm đen? Ông ấy có một đặc điểm gì em phải nhận ra chứ? Em cũng không nhớ. Thế là cậu phịa rồi, đúng không? Làm gì có chuyện gặp ông ấy mà lại chẳng nhớ một chi tiết nào hết. Tôi tức đến đỏ vàng cả mặt vì lòng thành thực của mình bị nghi ngờ. Tôi chỉ biết lúng túng. Em nói thật mà, em đã được gặp ông ấy, nhưng suốt buổi em không dám ngẩng lên nhìn, cứ cúi gằm mặt nghe ông ấy nói chuyện, giảng giải, căn dặn. Và bây giờ thì nhà văn đã viết thư trả lời tôi. Tôi bồn chồn đọc lại bức thư. Cái câu "Văn Anh sẵn sàng" một không khí trong sáng lắm. Cứ lay động mãi trong tôi, khuyến khích tôi đừng nản lòng. Tôi sẽ giữ mãi bức thư này như một kỷ niệm sâu sắc của đời mình. 26 nhỏ. Người thầy giáo đầu tiên mà tôi phải chịu ơn đã khuyến khích tôi đi vào con đường văn học, đã vun đắp cho khả năng viết văn của tôi được nảy nở, phát triển. Đó là thầy Luyến. Không chỉ đối với riêng tôi, mà cả lớp, ai cũng yêu quý thầy, được thầy truyền cho lòng yêu quý văn học và vẻ đẹp của ngôn ngữ nước nhà. Những bài giảng văn của thầy bao giờ cũng sinh động, đem lại cho chúng tôi biết bao hiểu biết, và đặc biệt, chúng tôi cảm thu được vẻ đẹp lung linh của tiếng Việt, thấy tâm hồn mình giàu có hơn, phong phú hơn, tinh tế hơn. Hầu như sau tiết giảng nào, thầy cũng đọc cho cả lớp nghe thêm một truyện ngắn hay nào đấy, một chùm thơ hay nào đấy, mà thầy mới tìm đọc được trong sách báo. Thầy suýt xoa khen một chi tiết đặc sắc, một từ ngữ đặt đúng chỗ, một đoạn văn hay, một hình ảnh đẹp. Thầy hay lấy bài luận của tôi ra đọc trước lớp, lấy ra những hình ảnh, những câu chữ mà thầy cho là được, và cả những khiếm khuyết cần rút kinh nghiệm để tránh. Đôi khi thầy khen tôi hơi quá, làm tôi thấy ngượng trước bạn bè. Nhưng dù sao, tôi cũng rất biết ơn thầy. Chính những tình cảm yêu quý của thầy dành cho tôi đã khuyến khích, động viên tôi rất nhiều. Quê thầy ở xã Đào Quán. Một hôm, thầy rủ tôi về thăm quê thầy. Thầy sẽ đèo xe đạp đưa tôi cùng về. Ban đầu tôi hơi ngại, chần chừ, chưa dám nhận lời. Thầy là thầy giáo, tôi là học trò yêu của thầy. Dù sao vẫn có một khoảng cách làm tôi phải e dè. Thầy nói mấy lần, cuối cùng tôi nhận lời. Vì yêu quý thầy, và còn vì một lý do khác nữa. Vào khoảng năm 1948, gia đình tôi trên đường đi tản cư, có dừng lại ở Đào Quán một thời gian. Lúc ấy, tôi còn nhỏ quá, khoảng 5-6 tuổi, nên bây giờ hình dung lại, mọi việc cứ chập chờn mờ ảo, không thật rõ ràng, rất khó nắm bắt, rất khó định hình lại được. Chỉ một câu chuyện mà tôi nhớ rất rõ là hôm ấy, hai chị tôi đang làm thịt vịt ở góc sân, gần bờ giếng. Tôi ngồi, hai tay bó gối gần hai chị, tò mò xem thịt vịt. Chợt có tiếng súng nổ rất gần. Tiếp theo là tiếng hò la, tiếng kẽn báo động dồn dập. Mấy người chạy ngang qua ngõ, kêu to. Giặc đến, chạy mau lên, giặc đến làng bên rồi. Mọi người hốt hoảng, vội vội lấy một thứ của nã gì đó, kéo nhau chạy. Thấy hai chị ù té chạy, bỏ lại con vịt đang làm dở. Tôi cũng cuống quýt chạy theo. Nghĩ thế nào, tôi chợt quay ngoắt lại. Túm lấy đôi chân vịt, vội vàng chạy tiếp. Tiếng ý ới gọi nhau loạn xạ, tiếng kêu khóc ầm ĩ, xen lẫn tiếng kẽn, tiếng trống hối hả, tiếng đạn nổ chát chúa. Người trong các ngõ sớm túa ra đông nghẹt ở mấy thửa ruộng đầu làng. Người ùa ra, chen lẫn với người chạy vào, gồng gánh, bìu ríu nhau, tiếng kêu khóc như ri. Tôi cứ bám riết lấy các anh chị tôi. theo mọi người chạy ra cánh đồng. Người ngoài cánh đồng lại xô nhau chạy vào trong làng, nơi chúng tôi vừa ở đó lao ra, cứ rối rít tích mù, chạy quanh chạy quẩn, trong lúc tiếng trống, tiếng kẽn vẫn hối thúc dục giả và tiếng súng vẫn rộ lên từng trang dài. Chợt có tiếng ai đó thét lên, trời ơi, thằng bé kia bị thương rồi. Máu chảy đầm đìa kìa, băng bó lại cho nó ngay đi. Khổ thân thằng bé, máu lên láng thế kia. Mọi người đổ xô chạy về phía tôi. Tôi vẫn cắm cúi chạy, không biết là người ta đang nói về mình. Thì ra mọi người tưởng tôi bị trúng đạn. Khi nhận ra con vịt đang thịt dở lủng lẳng trên tay tôi, chiếc đầu vịt liên tục va vào bắp chân của tôi, máu vịt bê bết trên đùi, trên chân tôi, mọi người mới vỡ lẽ và cười rộ lên vui vẻ. Tôi xấu hổ, bẽn lẽn nhìn đám đông đang lăn ra cười. Tiếng súng lại rộ lên đùng đoàn, mọi người lại chạy túa ra hỗn loạn. Một hình ảnh thứ hai mà tôi còn hình dung ra được khá rõ là ngọn đồi nhà cụ quỷ. Ngọn đồi khá cao, hầu như chỉ có cỏ mọc êm mượt, chứ không có một loại cây gì khác. Gần dưới chân đồi, cụ quỷ dựng một ngôi nhà mái rạ, các vách tường còn trống huơ trống hoác, hình như còn đang làm dở. Nền nhà đất nện còn mới, màu vàng cam tươi, cụ quỷ đã già, để râu dài, cười mớm mém phúc hậu. Gia đình tôi cùng mấy gia đình nữa vừa tản cư đến, cụ quỷ cho ở nhờ hầu như hết cả gian nhà. Cụ còn tức cảnh làm thơ, sang sảng đọc cho mọi người nghe. Hơn 50 năm đã qua mà tôi vẫn còn nhớ được hai câu. Hôm nay tân tạo mới vừa xong, đồng bào yêu quý đến chơi đông. Các gia đình đang trên đường chạy giặc, chỉ ghé qua ở nhờ nhà cụ ít ngày. Chắc không có ý định ở lâu nên mọi đồ đạc, hòm xiển, quan gánh, chăn chiếu ngổn ngang. Mỗi góc nhà là một gia đình. Bố mẹ, anh chị em tôi được chia một góc. Có lẽ nền đất còn ẩm nên mọi người trải rơm làm nệm, phủ chiếu lên. Một buổi sáng, chị Trọng tôi cuốn chiếu đem phơi, chợt kêu thét lên vì một con rắn cạp nông khoanh đen khoanh vàng nằm khoanh tròn giữa ổ. Ai nấy đều hú vía, suốt đêm nằm trên nó mà sao không xảy ra chuyện gì. Con rắn lờ đờ như ấm dở, nó bị bệnh gì chăng? Đi tản cư mà bọn trẻ con chúng tôi vui như hội. Con cái các gia đình vốn xa lạ được dịp làm quen với nhau, rủ nhau đi chơi các trò trốn tìm, bịt mắt bắt dê, hoặc kéo nhau lên đỉnh đồi sau nhà, rồi cứ thế giang hai tay giả làm máy bay, lao vùng vút xuống chân đồi, không còn biết sợ là gì. Mấy lần, bọn nhỏ chúng tôi chia hai phe đánh trận giả. Tôi bé nhất, tất nhiên, chỉ quanh quẩn bên hai anh, thấy hai anh làm gì thì làm theo. Có lúc, phe anh em tôi thắng, tha hồ hò hét, tha hồ khoa chân múa tay, diễu võ dương oai. Còn những lúc bị bên địch bao vây, lâm vào tình thế hiểm nghèo, mấy anh em tôi ra sức gào đến khản giọng, kêu gọi hai chị tôi ra ứng cứu. Hai nữ tướng Trương Trác Trương Nhị lập tức xuất hiện, vừa trông thấy hai chị tôi hăng hái xông lên, hai tay khua khoắng mấy cành củi khô, quân Đông Hán lập tức tháo chạy tán loạn. Một ấn tượng suốt đời tôi không thể nào quên được. Đó là cái buổi sáng thần tiên, bố tôi dẫn năm anh chị em tôi đến thăm cây giả nổi tiếng ở làng Tiên Lục. Cây cổ thụ khổng lồ, có lẽ to lớn vào bậc nhất nước mình. Hơn 50 năm qua rồi, không biết bây giờ gặp lại, dưới con mắt của một người đã đứng tuổi, cây giả cổ thụ ấy có còn uy nghi, bề thế, sừng sững và đầy vẻ linh thiêng kỳ bí như ngày xưa tôi hằng nghĩ nữa không? Còn khi ấy, trong đôi mắt trẻ thơ trong veo của một cậu bé 5-6 tuổi như tôi, cây giả cổ thụ hiện ra lẫm liệt như một vị thần. Chúng tôi rón rén bước lại gần cây, thành kính ngước nhìn lên vườn cây bao la tỏa rộng, khe khẽ thì thầm, nói chuyện với nhau về cây giả lớn chưa bao giờ từng thấy, xuýt xoa, trầm trồ trước vẻ đẹp gần như không có thực của cái cây kỳ lạ. Năm chị em tôi cùng giang tay nhưng ôm không xuể thân cây xù xì, cuồn cuộn như những cơ bắp khỏe khoắn, mạnh mẽ. Các nhánh cành phụ còn lớn hơn cả những thân cây lớn bình thường, lan tỏa ra bốn phía, được phủ lên bằng những vòm lá xanh rười rượi. Tỏa bóng mát xanh dịu huyền hoặc xuống phía dưới, không gian tràn ngập hương thơm của lá non, có mùi long não nhẹ nhẹ. Sau những phút đầu tiên mới tiếp xúc, có phần còn sợ sệt, ngỡ ngàng. Dần dần, chị em tôi mạnh dạn lên, thân mật làm quen với cây. Hóa ra, cao to lực lưỡng, ngang trời thế kia, nhưng thực ra, cây giả rất hiền. Cây tỏa bóng mát, che chở cho chúng tôi. Cây bao bọc lấy chúng tôi bằng hương thơm lan tỏa khắp vùng. Cứ mỗi đợt gió lướt qua, những vòm lá xào xạc, tưởng như mưa lớn sầm sập kéo đến, làm cho chúng tôi thoáng lo sợ, nhưng rồi cây an ủi ngay chúng tôi bằng cách thả xuống ngàn vạn những chiếc lá tròn chấp chới bay liệng. Có những chiếc đỏ thắm như những trái hồng, có những chiếc vàng chanh như những trái táo. Chị em tôi hò reo, đuổi theo nhau, những bàn tay trắng hồng xòe ra, tóm bắt những trái hồng, trái táo và cả những chiếc lá non mà chúng tôi tưởng tượng là những con bướm xanh màu cớm đang rập rờn trước mắt. Cây cứ rì rào xào xạc mãi, tưởng như không bao giờ dứt thứ âm thanh muôn đời của gió, của lá. Thật đúng là một ngày thần tiên. Trong suốt cả cuộc đời dài dằng dặc, chỉ những ai hạnh phúc lắm mới may mắn có được một, hai buổi sáng kỳ diệu như thế. Ngược dòng thời gian, lần trở về quá khứ xa hun hút, tôi lại thấy những hình ảnh thời thơ ấu ẩn hiện trong đám sương mù ký ức. Đó là cảnh cả đại gia đình chúng tôi kéo nhau đi tản cư. Từ Hải Dương cứ ngược dần lên phía Bắc, tất cả đều đi bộ, người gánh gồng, người khiêng vác, người dắt díu nhau, tay bồng tay bế. Những con đường bị đào bới ngổn ngang, những hố ngang hố dọc, ngoắt ngoéo chữ chi, càng làm cho con đường dài hơn, đi lâu hơn. Có lúc tôi lon ton chạy theo người lớn, có lúc anh chị em tôi vui sướng đuổi bắt nhau qua các hầm hố. Có lúc tôi được ai đó cõng đỡ một đoạn, có lúc lại còn được ngồi toàn ten trong thúng quan treo. Đầu bên kia là chăn chiếu, quần áo, thuê người gánh cả hàng chục cây số. Những ngọn đồi bát ướp san sát hiện ra hai bên đường. Những con trâu con bò nhẫn nha gặm cỏ ven đê. Cái gì cũng xa lạ, cũng mới mẻ đối với chị em tôi. Bao nhiêu vất vả, lo toan, người lớn gánh chịu hết. Còn bọn nhỏ chúng tôi, những ngày đầu tản cư ấy, tất cả chỉ là vui vẻ, hớn hở, là những ngày vui bất tận. 27 nhỏ. Vào năm học mới được ít lâu, một tin sét đánh đến với chúng tôi. Bố anh Nhu bị mất đột ngột. Cùng với tin buồn đó là một quyết định quan trọng đã làm đảo lộn nhiều dự kiến của anh em tôi, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của chúng tôi sau này. Đó là việc anh Nhu sẽ không sống cùng chúng tôi nữa. Anh phải về quê ở Gia Lương sống với mẹ. Anh chỉ có một người chị thì đã đi lấy chồng ở khác huyện từ mấy năm trước. Bố anh mất, còn lại mình mẹ anh ở nhà. Mẹ anh lại bị liệt nửa người đã hơn một năm nay. Anh phải về quê chăm sóc mẹ và trông nom nhà cửa, vườn tược. Anh nói sẽ cố gắng đi học tiếp, thế nào cũng phải vào được đại học. Quê anh cũng mới mở thêm trường cấp 3. Anh Nhu về chịu tang mấy ngày. Anh nói sẽ còn lên lại, lo giấy tờ, chuyển học bạ, ở thêm với chúng tôi ít bữa, rồi mới về hẳn. Vắng anh, chúng tôi sống chểnh mảng, tạm bợ. Đôi lúc tôi ngơ ngác như người mất hồn. Chúng tôi sắp mất đi một người anh cả, một con chim đầu đàn, linh hồn chính của nhóm anh em chúng tôi. Khi lên trở lại, anh Nhu gầy rộc. Chỉ có mấy ngày mà trông anh như người vừa qua một trận ốm nặng. Anh tất tả lo các thủ tục để chuyển trường. Anh còn đi xin việc cho tôi. Hở ra phút nào rảnh rỗi, anh dọn dẹp nhà cửa, trát lại vách nhà bếp bị mưa xói một mảng trống hoác. Anh đóng cho bà cụ muộn chiếc chạn bát mới. Ai cũng khen anh khéo tay. Anh cười, bảo đã có ý định đóng chạn bát, chiếc giá sách và một chiếc bàn tre dài để mấy anh em ngồi học, đỡ phải nằm phủ phục xuống giường. Nhưng bận biểu quá, không có thời gian. Giờ được nghỉ học vài hôm thì lại sắp phải xa mọi người. Nghe anh nói đến câu sắp phải xa mọi người, tự nhiên tôi thấy nghẹn ngẹn nơi cổ. Tôi biết từ nay tôi sẽ cô đơn lắm. Sẽ không còn có cơ hội để anh em tôi sống chung với nhau một lần thứ hai nữa đâu. Sở dĩ tôi nghĩ thế, vì trước đây mấy năm, lúc còn đang kháng chiến, anh em tôi đã chia tay nhau một lần rồi. Lần đó, tôi cứ tưởng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được gặp lại anh. Không ngờ sau hòa bình, tôi lại lên Bắc Giang và được sống cùng với anh. Lần xa nhau này chắc không còn có cơ may như thế nữa. Tôi nhớ mãi, lần chia tay ấy, anh ngồi nói chuyện với tôi rất lâu trên ngọn đồi bãi trại. Anh choàng tay ngang vai tôi, giọng thủ thỉ. Anh tặng tôi chiếc khăn mùi xoa còn mới nguyên, của rất hiếm thời đó. Anh nói mẹ anh mới gửi từ trong vùng tạm chiến ra cho anh. Với ý nghĩ còn rất trẻ con của một đứa trẻ học lớp 3 lúc đó, tôi đã trải chiếc khăn lên mặt bàn, vuốt phẳng phiu và lấy chiếc bút bi mà hồi đó mới xuất hiện, rất quý hiếm, được gọi là bút nguyên tử. Viết rất nắn nót, chữ rất to, kín hết cả mặt khăn những dòng chữ, mãi mãi không bao giờ quên anh Nhu. Tôi lấy giấy bóng kính bọc chiếc khăn, cất vào cặp sách, giữ làm kỷ niệm chứ không đem ra dùng. Mấy tháng sau, cô tôi không biết những ý nghĩa riêng tư ấy của tôi, tưởng là khăn mùi xoa bình thường, đem ra giặt trắng phao. Tôi cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc, cố kìm nén, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra. Tôi bỏ cơm, lang thang suốt cả một buổi chiều. Lần này anh Nhu cũng lại ngồi bên tôi trên bờ đê quay trước nhà. Chiều đang dần xuống, tiếng chuông nhà thờ trong thị xã giống giả, ngân nga, được gió truyền lan đến chỗ chúng tôi, lúc thật rõ, lúc lại xa mơ hồ. Vẫn quàng tay qua vai tôi, giọng anh buồn buồn. Phải xa em và các bạn ở đây, anh buồn lắm. Nhưng biết làm sao được, cực chẳng đã em ạ. Em ở lại, nhớ giữ gìn sức khỏe. Mọi điều anh rất yên tâm về em. Chỉ lo sức khỏe em không được tốt. Mọi việc anh đã bàn bạc kỹ với anh Hoàng rồi. Anh Hoàng rất tốt, rất quý, rất thương em. Em cứ coi anh Hoàng như anh. Có gì, em cứ hỏi ý kiến anh Hoàng. Từ nay, mấy anh em thôi không nhận làm những việc nặng nữa. Anh đã gặp mấy bác bên công trường nhà máy xây, xin được cho em chân dạy học bổ túc văn hóa cho các cô chú công nhân. Dạy lớp 2, lớp 3 thôi. Một tuần học 3 buổi tối, không đến nỗi vất vả lắm, vừa sức với em. Em thu xếp, ngay từ tuần tới sẽ khai giảng. Em thấy như vậy có được không? Tôi chỉ gật đầu, chứ không nói. Mở miệng ra, tôi sẽ khóc mất. Anh Nhu lại nói tiếp. Chăn màn, mấy thứ vật dụng của anh để lại cho em dùng. Bộ tông đơ, dao kéo cắt tóc, để anh Hoàng thỉnh thoảng đi vào các xóm, kiếm thêm ít nhiều phụ vào tiền ăn. Còn hơn 400 đồng, quỹ chung của mấy anh em mình dành dụm được mấy tháng. Anh cũng giao cho anh Hoàng giữ, để chi dùng đến hết năm học. Chịu khó chi tiêu tằng tiện, thì cũng không lo lắm đâu. Bắt đầu từ tháng sau, nhà trường sẽ cấp cho em 2/3 học bổng, được 12 đồng mỗi tháng. Cô Kim mới nói, cho anh biết chiều hôm qua. Vậy cũng đỡ lắm. Em đừng gắng sức quá, nhỡ đau ốm thì khổ. Anh còn tâm sự với tôi nhiều nữa, về chuyện học hành của tôi, chuyện gia đình của tôi ở Hà Nội, nhất là chuyện ham muốn viết văn mà tôi đang ấp ủ. Anh đưa cho tôi một gói nhỏ, bọc kín giấy báo mà anh mang theo từ nãy. Anh bảo tôi giữ làm kỷ niệm. Tôi thận trọng mở ra từ từ. Thì ra quyển gửi miền Nam. Anh nói hôm vừa rồi về chịu tang. Lúc lên qua thị xã Bắc Ninh, rẽ qua hiệu sách, tình cờ anh mua được. Tôi mừng quá, cuốn sách mà tôi đã tiếc hẩm tiếc hụi vì không mua được. Thiện này, dù thế nào em cũng không được bỏ học nhé. Ngừng một lúc lâu, chợt anh lên tiếng. Nhà có túng đến mấy, cũng gắng kiếm thêm việc, vừa học vừa làm em ạ. Thời gian qua, anh em mình vất vả thế, nhưng em vẫn học rất tốt, được bầu là học sinh gương mẫu của toàn trường, được tỉnh khen. Anh rất mừng và tự hào về em. Em cứ cố gắng thêm nữa nhé. Chị trọng em cũng sắp ra trường, đi dạy học rồi. Chị Ngà rồi đây, cũng phải có lương có bổng chứ. Chẳng lẽ cứ chế độ 5 đồng phụ cấp mỗi tháng mãi à? Anh Hiệu chắc cũng sẽ được học bổng. Anh Lượng trên công trường đường sắt Lào Cai giờ đây chắc cũng bắt đầu ổn định. Dứt khoát, em phải học cho hết đại học. Có khả năng như em, rẻ ngang uổng lắm. Anh kéo tôi, cả hai anh em cùng nằm xuống triền đê, đưa hai tay lên gối đầu, mắt đăm chiêu nhìn lên bầu trời đã long lanh mấy ngôi sao. Anh tha thiết nói với tôi. Anh phải nói đi nói lại với em điều đó, vì anh biết sắp tới, anh không còn dịp nói chuyện với em nhiều nữa. Sẽ còn không ít khó khăn đến với em. Thêm nữa, em cũng đã mấy lần có ý định rẽ ngang để sớm đi vào cuộc sống. Anh rất hiểu tâm tư của em. Em là một cậu bé sống có lý tưởng. Em muốn sớm được cống hiến, muốn sớm được lăn vào đời, hy vọng sẽ đi theo con đường văn học. Nhưng dù sao, em vẫn còn nhỏ quá. Nhiệm vụ chính của em bây giờ là phải học, học cho thật giỏi. Muốn viết văn, ngoài vốn sống, điều rất quan trọng là phải có kiến thức rộng em ạ. Nấn ná ở thêm với chúng tôi hai ba hôm nữa, rồi anh Nhu về quê. Chúng tôi bàn nhau sẽ làm một bữa cơm thật thịnh soạn, để anh em ăn với nhau một bữa cuối cùng trước khi chia tay. Định sẽ ra chợ mua nhiều thứ, đủ cả thịt cá, những món mà mấy anh em đều thích, nhưng anh Nhu nhất định không chịu. Anh bảo chỉ cần mua một món gì đó, gọi là có chút mở màn, để có cớ mà ngồi nhâm nhi với nhau thôi. Cả mấy tháng nay, chưa được một bữa thịt nào cho ra hồn. Mấy anh em đều nhất trí mua hẳn 2 cân thịt lợn về, nấu canh cà chua. Chỉ một món đó thôi, cái món tủ của mấy anh em. Anh Hoàng và thằng Nam được phân công đi chợ mua 2 cân thịt, 1 rổ cà chua, 1 bó hành, 1 chai nước mắm và cả chục cây xà lách, rau thơm. Sẽ nấu duy nhất 1 nồi canh thịt. Cơm cũng sẽ không độn khoai nữa, mà ăn cơm trắng đến no căng, vỡ bụng thì thôi. Hồi đó, nhiều vùng đang bị đói, chúng tôi ăn độn khoai, độn sắn liên miên. Sáng hôm sau, anh Nhu phải ra tàu sớm. Khoảng 6 giờ tàu chạy. Làm sao cơm nước phải xong xuôi trước 5 giờ. Thịt mua về, anh Hoàng thái sẵn cho vào nồi, đảo qua loa, để sáng mai chỉ việc đổ nước, đổ cà chua, hành vào là xong. Đang kỳ hạn hán nặng, giếng các nhà hầu như cạn gần đến đấy. Các gia đình dùng riêng một cách dè sẻn. Duy nhất chỉ còn một cái giếng lớn ở đầu xóm là còn kha khá nước. Suốt ngày, trong xóm không người này thì người kia ra múc nước. Cái giếng chung lúc nào cũng ồn ả tiếng eo xèo, cãi vã. Cho đến mấy hôm nay thì ngay cả cái giếng lớn nhất, sâu nhất xóm ấy cũng gần như cạn kiệt. Tôi và thằng Bảo được phân công lo chuyện nước nồi phục vụ bữa liên hoan sáng ngày mai. Để lấy được nước trong, hai đứa tôi quyết định khoảng 2-3 giờ đêm sẽ trở dậy, ra giếng vét nước. Gọi là vét vì nước mạch chảy ri rỉ, mãi mới động thành vũng ở đáy giếng. Phải trèo xuống đó, lấy bát nhôm vét từng chút một vào thùng, rồi kéo lên. Trời tối đen tối đặc đến nhức mắt, thằng Bảo vác chiếc thang đã mượn được từ hồi chiều, còn tôi quẩy đôi thùng ra giếng, vừa đi vừa ngáp vì ngái ngủ. Hạ chiếc thang xuống giếng xong, Bảo dò dẫm lần xuống, vừa thận trọng bước lùi từng nấc, Bảo vừa dặn tôi. Mày cẩn thận nhá, khi kéo thùng lên, phải thật chắc tay, không khéo thùng rơi xuống thì toi mạng tao. Tôi ròng thùng xuống cho Bảo vét nước đổ vào. Tiếng bát nhôm cà vào đáy giếng, quèn quẹt. Trong đêm tối yên tĩnh, càng vang lên rõ mồn một. Bảo vừa vét nước, vừa ư ử hát. Chẳng bài nào ra bài nào. Có lẽ nó rên lên như thế cho đỡ lạnh. Một lúc lâu sau, tôi đã kéo lên được 2 thùng nước đầy. Cho đến lúc đó, tôi mới hết trung. Thùng đầy nước, kéo từ đáy giếng lên, nặng lắm chứ. Tôi mím môi mím lợi, cố giữ sợi dây thừng thật chắc. Nhỡ xảy tay, thùng rơi xuống. Thằng Bảo đang ngồi thu lù dưới đó, thì gây. Tôi nhẹ cả người khi mọi chuyện trôi qua êm thấm. Nước đã kéo lên rồi, vẫn chưa thấy Bảo lên. Tôi sốt ruột gọi. Bảo cười rút rít gì ở dưới đó. Người nó ướt rừng rượt, áo quần sũng sỉnh nước. Nó cười hì hì. Nước mát quá mày ạ, tao tranh thủ tắm một cái. Nhưng liền đó, nó đã kêu trời. Chết cha, tóc tao ướt nhẹp toàn bùn, cả người nữa này, nhấp nháp khó chịu quá. Thôi, sáng mai tiễn anh Nhu lên tàu xong, hai thằng mình ra sông Thương vùng vẫy một chầu cho thỏa nhé. Trời tối như bưng, tôi chỉ biết nó ướt hết, chứ không trông rõ mặt mũi nó lem nhem như thế nào. Nước gánh về, phải để một lúc lâu cho bùn đất lắng dần, trông lại. Anh Nhu, anh Hoàng, thằng Nam cũng đã trở dậy. Mấy anh em lục cục nổi lửa nấu cơm, rơm cháy đùng đùng, hắt bóng mấy anh em lên vách bếp, chập chờn lúc to lúc nhỏ. Bà cụ Muộn cũng trở dậy, đưa cho anh Nhu một gói xôi lạc. Bà cụ Bảo để anh mang đi ăn đường, đỡ phải vào hàng quán tốn tiền. Mọi người cười nói vui vẻ, cứ như là không có chuyện sắp phải chia tay nhau. Riêng tôi trầm ngâm, ngồi ở góc xa bếp lửa nhất. Anh Nhu vẫn còn đang ở trước mặt tôi, mà tôi đã cảm thấy rất buồn. Chắc nhận ra sự cô độc của tôi, Anh Nhu đến ngồi bên cạnh. Anh vui vẻ nói chuyện này chuyện khác, cố ý hỏi để cho tôi trả lời, cố ý pha trò để mọi người cùng cười. Nhưng sao tôi vẫn không thể nào cười lên được. Nồi canh sôi sùng sục, mùi thịt, mùi hành thơm lừng. Mấy con thạch sùng lấp ló sau mấy cột tre, mấy tấm phên nứa. Có bao giờ thấy cảnh đó đâu. Chắc là lâu lắm, chúng mới được ngửi thứ mùi béo ngậy hấp dẫn như thế. Khi cơm canh vừa chín, lửa rơm tàn lụi thì cũng vừa lúc tan tảng sáng. Nhìn ra bên ngoài, một thứ ánh sáng phớt xanh đã mờ mờ hiện ra. Anh Nhu đem chiếc đồng lớn đặt giữa sân. Nam cầm đèn bảo, soi cho bảo, lấy bát đũa, bày la liệt lên nong, rồi lại quay vào, giơ cao đèn soi cho anh Nhu và anh Hoàng. Khê Nệ bưng nồi canh to tú ụ ra đặt ở chính giữa nong. Tôi lúi húi đi tìm mấy chiếc ghế tháp cho mọi người ngồi. Nồi canh bốc hơi nghi ngút, tỏa mùi thơm ngậy ngậy, điếc cả mũi, như bảo trầm trồ với vẻ mặt tươi hơn hớn. Cả thằng Nam cũng hí hửng ra mặt. Chưa ai ăn cơm vội, mỗi người húp trước một bát canh nóng bỏng lưỡi. Mùi cà chua và ván mỡ nổi sao vàng ngậy. Canh được múc ra một âu lớn dành để phần biếu bà cụ Muộn. Còn bao nhiêu, mấy anh em bảo nhau phải ăn cho kỳ hết. Anh Hoàng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt bừng bừng hoan hỉ, múc ra một bát đầy thịt để bên cạnh cho mọi người dễ ăn. Trời sáng dần, ánh đèn bảo nhợt nhạt dần, nhường chỗ cho ánh sáng thật của trời. Mấy anh em xì xụp húp mãi, vẫn chưa hết được một bát. Mặt ai nấy đều đỏ lựng, đầm đìa mồ hôi. Chưa bao giờ được ăn một bữa ngon như thế. Vì canh nóng, húp hơi lâu, mãi cũng chưa hết bát canh khai vị, để bước vào bữa cơm chính thức, còn hứa hẹn ngon lành, hấp dẫn hơn nhiều. Chợt thằng Bảo kêu ré lên, chết cha rồi, con cóc. Mọi người còn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì, thì Bảo đã nhăn nhó, gấp trong bát thịt ra một con cóc bụng trắng hiếu. Giơ lên cho mọi người xem, con cóc to bằng nửa nắm tay, bụng tròn trắng bóc, cặp chân lòng thòng đã bị luộc chín trong nồi canh. Thằng Bảo đặt bát xuống xong, đưa hai tay chẹn ngang cổ, lúi húi chạy ra sau nhà, nôn ọe ầm ĩ. Anh Nhu, anh Hoàng cũng buông bát đũa, ngơ ngác như đang thắc mắc tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy. Thằng Bảo thì vẫn cười cợt, tiếp tục giơ cao con cóc cười nghiêng ngả. Tôi đoán ra nguyên nhân sự việc. Có lẽ con cóc ở dưới đáy giếng đã nhảy vào thùng nước từ lúc tôi và thằng Bảo đi vét nước. Trời tối mù tối mịt, chúng tôi không trông thấy. Rồi nó được trút từ thùng nước vào nồi canh. Lửa rơm nhập nhoạng cũng không ai phát hiện ra nó. Thế là mất tôi cả nồi canh thịt cả năm trời mới được nếm mùi. Không ai dám ăn canh tiếp nữa. Anh Hoàng vào bếp, lấy ra chai nước mắm. Cũng may còn gần nửa chai. Mấy anh em rưới nước mắm, ăn cũng thấy ngon chán. Vì có phải bao giờ cũng được ăn cơm trắng rưới nước mắm đâu. Chúng tôi ăn vội, để còn tiễn anh Nhu ra ga cho kịp tàu. Tất cả mọi thứ quần áo, sách vở của anh Nhu lèn chặt trong một chiếc ba lô bộ đội cũ. Cả gia tài của anh chỉ có thế. Tôi tranh lấy việc khoác chiếc ba lô cho anh. Mấy anh em tôi đã ra đến đầu ngõ. Anh Nhu vẫn còn nướng ná bên bà cụ Muộn. Bà cụ khóc không ra tiếng, cứ nắm chặt hai bàn tay anh Nhu lắc lắc mãi. Tôi không dám nhìn lâu cảnh ấy, sợ mình cũng không kìm nổi nước mắt. Ra đến ga, tàu lên Lạng Sơn đã về, đang đón thêm khách. Mấy anh em túm tụm lại với nhau trên sân ga. Anh Nhu định quàng đỡ ba lô cho tôi, nhưng tôi không chịu. Tôi muốn được giữ lâu thêm chút nữa những gì của anh. Anh dặn anh Hoàng cho anh gửi lời chào các thầy cô giáo và bạn bè lần cuối. Mặc dù mấy hôm vừa rồi, anh đã đi chào khắp lượt, không sót một người nào. Anh nhắc Bảo đừng quá mê mẩn chuyện cá mú mà sao nhãn việc học. Anh bảo thằng Nam nên sống cởi mở hơn, gắn bó hơn với mấy anh em trong nhóm. Còn tôi, anh không căn dặn gì thêm. Suốt thời gian chờ lên tàu, anh luôn đứng bên tôi, đặt tay lên vai tôi thân thiết. Tôi biết anh cũng rất buồn, phải xa tôi, và chính anh cũng biết tôi sẽ đơn độc biết bao nhiêu khi không có anh ở bên cạnh. Con tàu rú lên những hồi còi lạnh lót, chiếc đầu tàu phì hơi nước trắng xóa, phủ lấp mù mịt cả một khúc thân tàu. Các bánh xe to lớn xình xịch chuyển động. Anh Nhu ôm chặt lấy tôi, áp đầu tôi vào ngực anh. Anh Hoàng, thằng Bảo, thằng Nam cùng xúm lại ôm choàng lấy anh Nhu và tôi. Không kìm được, tôi bật khóc nức lên. Anh Nhu gượng cười, giọng vỡ ra. Đừng khóc em, rồi anh sẽ viết thư. Thế nào cũng có lúc anh lên thăm bọn em. Nín đi, đừng khóc. Anh nói thế, nhưng người tôi vẫn rung lên thổn thức. Và khi ngước lên nhìn anh, tôi cũng thấy nước mắt anh giàn giụa. Con tàu chậm chậm chuyển bánh trong tiếng còi hối hả. Chúng tôi cùng chạy bám theo thành toa, vừa chạy vừa dìu đẩy anh Nhu leo lên bậc lên xuống. Tôi vẫn ngoắc ba lô trên vai, quên không đưa cho anh Nhu. Bối rối quá, anh Nhu cũng không nhớ đến chiếc ba lô. Cứ đứng ở cửa toa vẫy tay chào chúng tôi, nói những gì không ai nghe rõ. Tàu đã bắt đầu tăng tốc, chạy nhanh dần. Tôi mới chợt nhớ ra, kêu ầm lên. Anh Hoàng giằng lấy chiếc ba lô, lao thật nhanh, chới với mấy lần anh mới đưa được nó lên tàu. Nhờ mấy hành khách chuyển tiếp cho anh Nhu. Con tàu thét lên những tiếng chói lói. Lòng tôi cũng nhói lên. Có cái gì như đang tan nát. Con tàu như thấu hiểu tâm trạng của tôi. Liên tục thét lên, vừa hối hả, vừa da diết. Tôi cảm thấy ruột gan mình như bị rút ngược lên đến kiệt cùng. Cùng với tiếng còi tàu nhức nhối đến xé lòng. Sài Gòn, từ tháng 6 đến tháng 11, năm 1999.